Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời sống của Epoch Times tiếng Việt. Quý vị thân mến, nhiều người trong chúng ta thường tự hỏi luân hồi có tồn tại không và sau khi chết chúng ta sẽ đi về đâu? Luân hồi và những kiếp tiền kiếp là một trong những chủ đề thu hút sự tò mò của rất nhiều người mà tới thời điểm hiện tại, ánh sáng khoa học vẫn chưa thể làm sáng rõ. Tuy nhiên, không chờ đợi giải thích của khoa học, trên thực tế đã có rất nhiều những câu chuyện trẻ em nhớ về tiền kiếp của mình như một minh chứng về sự tồn tại của luân hồi. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết Câu chuyện luân hồi gây chấn động, cậu bé kể chi tiết quá trình chuyển sinh tại thế giới U Minh của tác giả Wang Yu Yuei do Tiểu Minh chuyển ngữ. Vào cuối thời kỳ Edo, đầu thế kỷ 19 ở Nhật Bản, có một câu chuyện luân hồi chuyển sinh không chỉ đã gây chấn động trong các tầng lớp người dân Nhật Bản mà còn truyền rộng trong tầng lớp vương thất. Đến cuối thế kỷ 19, câu chuyện này đã được lan truyền ra nước ngoài. Đó là câu chuyện chuyển sinh của cậu bé Katsugoro. Ngày 10 tháng 10 năm thứ 12, văn hóa thời đại Edo Nhật Bản, tức vào năm 1815, một gia đình nông dân thôn Tama Nakano thuộc tỉnh Tokyo sinh hạ người con trai tên là Katsugoro. Từ nhỏ cậu bé đã hoạt bát dễ thương. Vào một ngày tháng 11 năm 1822, khi Katsugoro đang chơi đùa với anh trai Otojiro và chị gái Minoru, đột nhiên cậu hỏi một vấn đề xưa nay chưa từng nghe nói. Anh chị, trước khi đến với nhà này, anh chị là con của gia đình nào? Otojiro nói, cái này à, không biết đâu. Minoru nói, đó là một vấn đề rất quái lạ, lẽ nào Katsugoro biết ư? Katsugoro nói, biết chứ, em là Fujikura, sinh ra ở thôn Hodokubo. 6 tuổi bị bệnh đầu mùa mà chết. Minoru nói, em rõ là nói bậy nói bạ, chị phải nói cho mẹ biết mới được. Katsugoro không ngờ anh và chị hoàn toàn không biết về chuyện đó. Nghe lời nói của chị gái có vẻ nghiêm túc, liền khóc lên năn nỉ chị. Chị đừng nói cho mẹ biết nhé, em xin chị. Chị nói cái gì, em cũng nghe theo lời chị. Thế là từ đó, chị gái nói gì, Katsugoro đều nghe theo nấy. Người mẹ chu đáo đã chú ý tới sự chuyển biến này. Đến giữa tháng 12, bà bèn nói với chồng rằng giữa hai chị em dường như có một bí mật nào đó. Người cha bèn gọi Katsugoro đến và nói với cậu, chúng ta sẽ không mắng con có chuyện gì cứ nói ra cho ba mẹ nghe thử nhé. Ký ức tiền kiếp của Katsugoro. Katsugoro nói rằng trước đây cậu có tên là Fujikura, sinh ra tại thôn Hodokubo, huyện Tama, có cha tên là Hisae và mẹ tên là Sakuse. Cha cậu hỏi, chuyện này là thật sao? Katsugoro thưa, dạ là thật ạ. Cha cậu nói, chuyện này con không được nói với người khác nhé. Katsugoro thưa, con biết rồi ạ. Cha mẹ của Katsugoro đột nhiên nghe chuyện khó tin như vậy, trong lòng tràn đầy nghi ngờ, nhất thời khó mà tin được. Mỗi tối, Katsugoro đều ngủ cùng với bà nội. Cậu liền kể cho bà nội nghe chi tiết về quá trình Fujikura chuyển sinh thành Katsugoro. Khi Fujikura lên 6 tuổi sinh bệnh chết, trong ngày tang lễ đó, cậu được đặt vào trong một quan tài bằng gỗ mang lên nghĩa địa trên núi chôn cất. Khi quan tài gỗ chôn xuống đất, bỗng vang lên một tiếng động. Lúc đó hồn bay ra ngoài, bay hướng về phía nhà mình. Về đến nhà, thấy cha mẹ đang nói chuyện, cậu nghe rất rõ lời nói của họ. Cậu thấy mẹ đang khóc rất thương tâm, liền đến nói chuyện cùng với mẹ, nhưng mẹ hoàn toàn không nghe được lời của cậu. Cuối cùng, Fujikura chú ý tới một ông lão có chòm râu bạc phơ, mặc kimono màu đen, đang vẫy tay với cậu. Ông lão mang cậu bay vút qua sông núi, qua các vùng đất xa xôi, quanh co lòng vòng, nơi không lạnh cũng không nóng, luôn âm u giống như trạng vạng tối, bụng cũng không cảm thấy đói. Fujikura nghe được có tiếng niệm kinh từ nơi xa, cho nên liền bay về nhà nhìn xem. Nhưng người trong nhà không ai chú ý đến. Nhìn thấy chén canh đậu đỏ còn bốc hơi nóng trên bàn thờ, nhìn có vẻ rất ngon. Ở thế giới kia giống như chỉ qua vài ngày, nhưng ông lão nói đã qua 3 năm rồi, giờ có thể chuyển sinh được rồi. Rồi ông lão mang theo Fujikura đến một ngôi nhà phía sau cây hồng ở thôn Nakano, chính là ngôi nhà hiện giờ của cậu. Cậu vâng theo lời ông lão đi vào trong nhà. Vào đến trong nhà thì trước tiên trốn ở sau bếp lò, nghe được cha và mẹ bàn bạc muốn đi đến Edo làm thuê để cho cuộc sống cả nhà tốt hơn chút. Edo lúc ấy là thủ đô Tokyo hiện nay, đi bộ khoảng một ngày. Ngay lúc này, hồn của Fujikura nhanh chóng tiến vào trong bụng của mẹ. Về sau, được sinh ra chính là Katsugoro. Tìm kiếm người thân của kiếp trước. Katsugoro kể xong những gì mình đã trải qua trước khi được sinh ra, bèn khóc cầu xin bà nội dẫn cậu đi thôn Hodokubo xem thử. Cậu nói, cháu muốn đi viếng thăm mộ của cha ạ. Bà nội rất đau lòng trước sự khẩn cầu khổ sở của Katsugoro. Bà hỏi những người quanh vùng có biết về Hisae ở thôn Hodokubo không? Rốt cuộc có người biết được nói với bà rằng ở thôn đó đúng là từng có người này, nhưng ông ấy đã chết rồi. Ông ta có một cậu con trai nhỏ gọi là Fujikura, rất dễ thương. Thế nhưng bị nhiễm bệnh đầu mùa cũng chết rồi. Cứ như thế, không biết bắt đầu từ lúc nào, chuyện Katsugoro là cậu bé chuyển sinh được đồn đãi rộng trong thôn. Mẹ của Katsugoro đã bắt đầu có phần tin tưởng vào việc chuyển sinh của cậu bé, bởi vì cậu nhớ rõ câu chuyện bà muốn đến Tokyo làm thuê để giúp đỡ sinh kế cho gia đình. Những lời ấy chỉ là bàn bạc bí mật giữa hai vợ chồng mà thôi, không có người khác biết, huống hồ khi đó Katsugoro còn chưa ra đời. Vào ngày 20 tháng 1 năm 1823, bà nội mang theo Katsugoro đến thôn Hodokubo đi tìm nhà của Fujikura. Thực ra thì đều do cậu bé dẫn đường cho bà nội đi. Mặc dù hai thôn chỉ cách nhau 5 km, nhưng lại phải đi qua một ngọn núi hoang vắng. Katsugoro 8 tuổi cho đến nay vẫn chưa từng đi qua nơi này, thế mà lại có thể biết được đường đi. Cậu dẫn bà nội vượt qua ngọn núi đi vào thôn Hodokubo. Bà nội chỉ vào một ngôi nhà và hỏi cậu, là ngôi nhà này sao? Không phải, đi lên phía trước chút nữa, Katsugoro trả lời, là ngôi nhà này ạ. Katsugoro dẫn bà nội đi vào một gia đình nông dân. Trong nhà, mẹ của Fujikura và cha dượng đang ở nhà. Lúc Fujikura lên 2 tuổi thì cha ruột của cậu qua đời. Mẹ cậu tái giá, người cha dượng vô cùng yêu thương cậu. Hai người nhìn thấy Katsugoro thì đều rất kinh ngạc. Họ nói Katsugoro và Fujikura có dáng dấp rất giống nhau. Khi đó Katsugoro 8 tuổi, còn Fujikura 6 tuổi, nhìn thật giống như là Fujikura trở về vậy. Đây là lần đầu tiên Katsugoro đến nơi này, nhưng lại rất quen thuộc đối với hết thảy bên trong nhà này, đều biết rất rõ những vật gì đặt ở đâu. Katsugoro nói ở cổng của cửa hàng thuốc lá phía đối diện, trước đây không có cái cây kia. Hai người lại càng kinh ngạc và vui mừng. Đúng là 10 năm trước còn không có cái cây kia. Katsugoro viếng thăm mộ người cha của kiếp trước. Từ đó về sau, hai nhà họ qua lại với nhau giống như là thân thích vậy. Chuyện tái sinh của Katsugoro được lưu truyền rộng rãi và cuộc đời về sau của Katsugoro. Một tháng sau khi từ thôn Hodokubo trở về nhà, và một ngày tháng 2, lãnh chúa của vùng đất Tottori tìm đến nhà của Katsugoro. Người lãnh chúa này có một bé gái mất một năm trước, cũng vì nhiễm bệnh đầu mùa, và cũng vừa khi cô bé được 6 tuổi. Việc bị mất đi con gái đã làm người lãnh chúa rơi vào tình trạng bi thương quá độ. Ông bắt đầu sống ẩn dật. Đúng lúc này thì nghe được câu chuyện chuyển sinh sau khi Fujikura mất do bệnh đậu mùa. Điều này khiến cho tâm thần ông chấn động, lại vừa sinh lòng kỳ vọng. Thế là ông bèn tìm đến nhà của Katsugoro để hỏi cho rõ ngọn ngành. Bà nội thay cậu kể lại câu chuyện từ đầu đến cuối. Đến giữa tháng 3, người lãnh chúa trên đã ghi chép và chỉnh lý lại những lời kể của bà nội Katsugoro, viết thành chuyện kiếp trước và chuyển sinh của Katsugoro. Đồng thời, ông còn đưa câu chuyện cho một số người tri thức nổi danh và các đại hòa thượng trong chùa Sengakuji xem. Từ đó, câu chuyện tái sinh của Katsugoro được lưu truyền rộng rãi và trở thành đề tài bàn tán ở Tokyo. Đến tháng 4 năm đó, một lãnh chúa khác của vùng Nakano, nơi gia đình Katsugoro sinh sống, đã tiến hành điều tra chuyện này. Ngày 19 tháng 4, Katsugoro và cha được lãnh chúa gọi đến Tokyo. Ông nói chuyện với hai cha con họ, đem sự tình nghe được từ đầu đến cuối, làm thành bản báo cáo với cấp trên là người đứng đầu thư viện hoàng cung. Rất nhiều văn nhân học giả thông qua tập báo cáo này mà biết được câu chuyện Katsugoro chuyển sinh. Lúc ấy, Hirata Atsutane sinh năm 1776, mất năm 1843, là học giả của một trong bốn viện nghiên cứu quốc học lớn cuối thời Edo, cũng điều tra nghiên cứu câu chuyện này. Hirata Atsutane mời cha con Katsugoro đến viện nghiên cứu quốc học của mình, đem đầu đuôi sự việc cẩn thận kể lại tường tận cho ông nghe trong thời gian 3 ngày. 22, 23, 24 tháng 4 năm 1823. Sau đó, Hirata Atsutane lại tìm tòi điều tra trong vòng 3 tháng, ghi lại những cách lý giải khác về sự việc phát sinh, đồng thời bổ sung thêm quan điểm của mình thông qua việc điều tra khảo sát thực tế. Đến tháng 6 năm đó, ông viết thành cuốn ghi chép về việc chuyển sinh của Katsugoro. Ngày 22 tháng 7, đưa cuốn sách này đến kinh đô, trình lên cho Thượng hoàng Kokaku và Hoàng thái hậu xem. Cuốn sách này đã gây chấn động trong hậu cung phi tần Nhật Bản. Ngày 26 tháng 8 năm 1825, Katsugoro 11 tuổi vào học tại Viện Nghiên cứu Quốc học Chibukisa, trở thành môn sinh của Hirata Atsutane. Katsugoro học tập ở đây khoảng một năm thì trở về thôn Nakano. Sau khi lớn lên, Katsugoro có cuộc sống bình thường như những người nông dân khác. Công việc chính của Katsugoro là kế thừa việc làm nông của cha, đồng thời còn buôn bán thêm mặt hàng đèn lồng tre. Cuộc sống trôi qua tương đối khá giả. Ngày 4 tháng 12 năm Minh Trị thứ hai, tức năm 1869, Katsugoro qua đời, thọ được 55 tuổi. Năm Minh Trị 23, 1890, tác giả Koizumi Yakumo đến Hoa Kỳ và xuất bản tuyển tập Phật Điền Đích Lạc Tuệ, trong đó có câu chuyện Katsugoro chuyển sinh. Nhờ đó, câu chuyện Katsugoro chuyển sinh từ Nhật Bản được lan truyền ra các nước khác. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập trang web fviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị và người thân.